Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2016. Tổng thống Obama muốn Quốc hội Mỹ phê chuẩn Hiệp định Thương mại TPP, trong đó Việt Nam là một thành viên trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ đã nói như vậy trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Nhà Trắng hôm qua, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế Dubai, 6 người chết trong cuộc trấn áp ma túy của Tổng thống Philippines, và Nga phủ nhận dính líu trong vụ tấn công khí độc ở Syria.
Quan chức Mỹ và Việt Nam bàn về thương mại quốc phòng tại Washington và sự chia rẽ trong khối ASEAN đang gây nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, các phụ tá và nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ngày càng tỏ ra bức xúc hơn vì ông dường như không có khả năng duy trì một thông điệp và chiến lược rõ ràng. Theo các nguồn tin truyền thông trích dẫn những nhân vật thân cận với chiến dịch vận động của ông Trump hôm qua, Richard Green ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Có tin nói rằng các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump tỏ ra bất bình về một loạt hành động vụng về và các vụ tranh cãi do ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa gây ra. Kể cả trận khẩu chiến vẫn tiếp diễn giữa ông Trump với ông Keir Khan, cha của một quân nhân Mỹ theo Hồi giáo, đã tử trận tại Iraq vào năm 2004. Cũng như những bình luận của ông Trump trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua với tờ The Washington Post. Trong đó ông Trump nói, ông sẽ không hậu thuẫn hai nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, là Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan của đại diện cho bang Arizona trong các cuộc và Thượng nghị sĩ John McCain, đại diện cho bang Arizona, trong các cuộc vận động của các ông này để được tái cử. Cả ông Ryan lẫn ông McCain đều hậu thuẫn ông Trump, nhưng đã công khai chỉ trích ông về những lời công kích của ông đối với ông bà Khan. Ông Keir Khan hồi tuần trước đã đọc một bài diễn văn đầy cảm xúc tại Đại hội Đảng Toàn quốc của Đảng Dân chủ, lên án lời kêu gọi của ông Trump đòi cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ, trong khi vợ ông lặng lẽ đứng bên ông, và sau đó hai vợ chồng ông Khan vẫn tiếp tục chỉ trích ông Trump trong nhiều cuộc phỏng vấn khác. Phóng viên John Harwood của tờ The New York Times nói trên trang Twitter của ông rằng ông đã nghe từ một đồng minh của ông Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết ông Manafort không còn thách thức ứng cử viên Tổng thống Donald Trump nữa, và tinh thần của nhân viên trong ban vận động đang xuống dốc tới mức mà ông này miêu tả là muốn tự sát. Đài CNN tường thuật rằng các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cảm thấy như thể họ đang phí phạm thời gian của mình. Các hành vi của ông Trump đã bắt đầu đẩy một số thành viên gạo cội trong Đảng Cộng Hòa tới chỗ không còn chịu đựng được nữa. Bà Meg Whitman, một giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghệ, đã từng vận động, tuy nhiên thất bại trong cuộc tranh chức tổng thống đốc California vào năm 2010. Đêm hôm qua, nói với tờ The New York Times rằng bà sẽ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Bà miêu tả ông Trump là một người mị dân, không thành thật. Dân biểu Richard Hanna của bang New York trở thành đảng viên Đảng Cộng Hòa đầu tiên trong Quốc hội, công khai ủng hộ bà Clinton. Những phát biểu ủng hộ bà Clinton được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Barack Obama chỉ trích ông Trump là không đủ tư cách để phục vụ trong cương vị Tổng tư lệnh quân đội. Lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm công kích một ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Ông Obama kêu gọi các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa hãy tránh xa những bình luận của ông Trump, trong khi vẫn duy trì lập trường hậu thuẫn cho ông này trong cuộc đua chạy vào tòa Bạch Ốc. Ông Trump đáp lại trên trang Twitter rằng ông Obama sẽ được phán xét như vị Tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa còn thêm một vụ tranh cãi khác nữa vào danh sách đã dài của ông khi ông nhận huân chương chiến thương bội tinh từ một trung tá hồi hưu trước cuộc tập họp chính trị ở Ashburn, bang Virginia. Ông Trump nói quân nhân về hưu này đã nói với ông rằng đây là một cử chỉ để nói lên niềm tin của ông đối với ông Trump. chiến thương bội tinh được tặng cho một quân nhân, nam hoặc là nữ, bị thương ngoài chiến trường, hoặc được truy tặng cho một quân nhân đã tử trận. Đây là một truyền thống thiêng liêng trong quân đội Mỹ. Ông Trump đã bày tỏ hối tiếc là ông chưa từng phục vụ trong quân đội và lấy làm vinh dự về món quà tặng của người cựu quân nhân. Cử tọa đã phá ra cười khi ông Trump nói, từ trước tới giờ ông vẫn muốn có một chiến thương bội tinh. Tuy nhiên, nhận huân chương như thế này dễ dàng hơn nhiều. Những lời chỉ trích ông Trump còn đến từ vị Tổng thống Pháp François Hollande. Nói chuyện với các nhà báo ở Paris, ông Hollande hôm qua nói rằng những hành động thái quá của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mỹ làm cho ông buồn nôn và cảnh báo rằng bầu cho ông Trump sẽ có những hậu quả vòng quanh thế giới. Chỉ còn 4 tháng nữa là tới bầu cử, nhưng sự chú ý vào những vụ tranh cãi đã làm lạc hướng những cuộc thảo luận về các đề nghị chính sách của ông Trump và tới một mức độ nào đó cả các đề nghị chính sách của bà Hillary Clinton. Thời gian mà cả hai ứng cử viên này bỏ ra để trả lời những câu hỏi về các vụ gây tranh cãi khiến cho họ mất đi các cơ hội để có thể tập trung vào các cuộc tranh luận với nhau hoặc là có cơ hội để nói thêm với nhiều cử tri khác họ sẽ làm gì nếu được bầu vào chức vụ Tổng thống. Các cuộc thăm dò công luận mới nhất cho thấy cử tri Mỹ đang có một cái nhìn tích cực hơn về đối thủ của ông Trump, bà Clinton sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ hồi tuần trước, dù rằng họ tiếp tục đặt nghi vấn về sự thành thật và mức độ đáng tin của bà.
Tổng thống Barack Obama sẽ hối thúc Quốc hội Mỹ chấp thuận Hiệp ước Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gồm 12 nước mà chính quyền của ông đã thương thuyết gần như trong suốt thời gian ông tại chức. Những ứng cử viên chính để thay thế ông vào tháng 1 năm tới đều không muốn thấy việc này xảy ra. Chris Hannard tường trình chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương và Hoàng Long.
Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói, hiện nay tôi là Tổng thống và tôi ủng hộ hiệp định này. Ông Obama nói Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, trong khi giúp thị trường trở nên công bằng hơn đối với công nhân Mỹ bằng cách buộc các nước khác phải tuân thủ các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn về lao động và môi trường. Tổng thống Obama nói, tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải nhận thức rằng giải pháp thay thế không phải là TPP hay một tình huống tưởng tượng nào. Trong đó, thình lình chúng ta có thể bán hàng hóa ra thế giới ở bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Giải pháp thay thế, đó là những gì mà chúng ta có hiện nay. Một tình huống trong đó chúng ta không được bảo vệ về vấn đề lao động và môi trường như mong muốn. Một tình huống trong đó những nước như Nhật Bản sẽ bán ra nhiều hàng hóa tại Mỹ, nhưng một mặt nào đó vẫn hạn chế chặt chẽ các công ty và công nhân Mỹ tiếp cận các thị trường của họ.
Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã mạnh mẽ chống đối TPP và những thỏa thuận thương mại khác. Ông Trump cho biết ông sẽ thương thuyết lại những thỏa thuận hiện có để bảo đảm là các công nhân Mỹ được hưởng lợi. Tháng trước, trong một bài diễn văn đọc tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, ông nói TPP sẽ làm cho nước Mỹ bị các chính phủ nước ngoài thống trị và hủy diệt lĩnh vực chế tạo sản xuất của Mỹ. TPP là một tài liệu dài hơn 8.400 trang. Chính quyền Obama nói mục tiêu của thỏa thuận là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và tạo nên những việc làm tốt cho người Mỹ bằng cách tăng xuất khẩu.
Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton nói, trong thời kỳ bà giữ chức vụ Ngoại trưởng dưới quyền Tổng thống Obama, thì TPP đã đặt ra những tiêu chuẩn vàng trong các thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, nhận xét của bà được đưa ra trước khi hiệp định được ký kết hồi năm ngoái, sau khi bà đã tự nhiệm. Bây giờ thì bà Clinton lại chống đối thỏa thuận TPP. Bà nói bà muốn có thể nói với các công nhân thuộc tầng lớp trung lưu Mỹ là thỏa thuận này sẽ giúp cho họ được tăng lương và kết luận của bà là bà không thể nói như vậy. Trong một cuộc tranh luận hồi tháng 2 năm nay, bà Clinton nói chúng ta phải buôn bán với toàn thế giới. Dân số chúng ta chỉ chiếm có 5% dân số toàn cầu. Chúng ta phải buôn bán với 95% dân số thế giới còn lại. Và thương mại thì thường có tính cách hỗ tương, đó là cách mà kinh tế toàn cầu hoạt động. Bà nói tiếp, tuy nhiên chúng ta thất bại không cung cấp được mạng lưới hỗ trợ an toàn cho công nhân Mỹ, một mạng lưới mà công nhân Mỹ cần để có thể cạnh tranh và chiến thắng trong nền kinh tế toàn cầu. Cương lĩnh được Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa phê chuẩn tại Đại hội Đảng vào tháng 7 vừa qua cũng cho thấy có sự chống đối với hiệp định TPP. Đảng Dân Chủ nói có quá nhiều thỏa thuận trong quá khứ, không đáp ứng được kỳ vọng. Và những thỏa thuận này thường giúp cho các công ty lớn hơn là bảo vệ quyền lợi của công nhân. Đảng Cộng Hòa không đề cập rõ rệt đến hiệp định TPP, tuy nhiên cảnh báo việc thông qua một thỏa thuận thương mại quan trọng của Quốc hội mà những thành viên sắp rời khỏi cơ quan này là không hợp lý. Ứng cử viên của Đảng Xanh, Jill Stein, còn có những lời lẽ chống đối TPP mạnh mẽ hơn thế nữa. Bà cho rằng nước Mỹ cần những chính sách thương mại mang lại lợi ích cho mọi người. Ứng cử viên tự do Gary Johnson, hiện đứng hạng 3 trong các cuộc thăm dò, nói ông nghi ngờ về những thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, căn cứ vào những điều mà ông đã nghe được từ các cố vấn, thì TPP sẽ giúp tăng tiến thương mại tự do và ông sẽ ký hiệp định này. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói ông hiểu những quan ngại về vấn đề lao động và lương bổng tại Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng vào những lợi ích của thỏa thuận TPP.
Tin mới nhận từ vùng Trung Đông, thưa quý vị, hãng hàng không Emirates ở thành phố Dubai thuộc Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập cho biết một sự cố đã xảy ra tại sân bay chính ở Dubai hôm thứ Tư sau khi một trong những chiếc máy bay của hãng này gặp tai nạn khi hạ cánh. Vụ việc xảy ra ngay trước 1 giờ trưa giờ địa phương và chuyến bay gặp nạn cất cánh từ thành phố Thiruvananthapuram ở miền nam Ấn Độ. Chính quyền Dubai cho biết có 275 hành khách trên máy bay và tất cả đều đã được di tản an toàn. Văn phòng truyền thông Dubai nói trên tài khoản Twitter của mình, một máy bay của hãng Emirates đến từ Ấn Độ đã gặp tai nạn khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai. Tất cả hành khách đã được di tản an toàn và không có thương tích nào được báo cáo tới giờ. Nhiều người đã đưa lên mạng xã hội video cho thấy những đám khói đen bốc ra từ máy bay. Giới chức của hãng hàng không và của sân bay quốc tế Dubai không đưa ra thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào ngay tức thì liên quan tới vụ việc. Sân bay quốc tế Dubai là sân bay lớn nhất ở Trung Đông và là trung tâm hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất trên thế giới. Sân bay này nói trên Twitter rằng tất cả những hoạt động đều bị ảnh hưởng vì vụ tai nạn và tất cả những chuyến bay rời đi sẽ bị hoãn lại cho tới khi có thông báo mới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Các trang tin lớn của Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cử tri Hải Phòng hôm 3 tháng 8. Tin cho hay, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc về việc một nhà máy của tập đoàn Formosa Đài Loan chưa chính thức vận hành đã xả thải chất độc ra biển ở Hà Tĩnh. Một cử tri là Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hải Phòng, đưa ra lời cảnh báo rùng rợn rằng nếu nhà chức trách Việt Nam không quan tâm đến môi trường, sau 10 năm có thể sẽ thấy quái thai hàng loạt ở các tỉnh ven biển. Cựu chiến binh Cải đề nghị Thủ tướng cho biết việc cấp đất cho Formosa xây dựng nhà máy trong 70 năm là đúng hay sai. Ông Cải kiến nghị phải sửa luật nếu cần thiết và phải xử lý người làm sai. Theo báo chí Việt Nam, Thủ tướng Phúc khẳng định ý kiến của Thiếu tướng Cải rất đúng, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp thu ý kiến này. Thủ tướng trả lời các cử tri rằng việc cấp phép cho Formosa thuê đất 70 năm ở Hà Tĩnh là đúng. Ông giải thích là luật hiện hành của Việt Nam quy định nếu dự án có đầu tư lớn ở vùng đặc biệt khó khăn với tổng vốn gần 11 tỷ đô la thì được ưu đãi. Riêng về vấn đề gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Phúc khẳng định sai phạm của Formosa đã rõ. Ông tỏ ra kiên quyết khi nói rằng họ phải bị xử lý nghiêm và nếu tái diễn thì đóng cửa. Báo chí cũng ghi nhận Thủ tướng Việt Nam nói với các cử tri Hải Phòng rằng nhà chức trách không khởi tố vụ Formosa vì nếu khởi tố thì 30 năm sau chưa đền bù được, lấy được tiền đền bù của họ rất phức tạp. Về lời phát biểu nêu trên của Thủ tướng Phúc, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội cho rằng trên thế giới có những vụ kiện về môi trường khác nhau, thời gian giải quyết khác nhau, song trong trường hợp cụ thể ở Hà Tĩnh có thể không mất rất nhiều năm, ông Hải nói với VOA.
Tôi cho rằng là ông Phúc có thể đã được sự tư vấn sai. Trong cái trường hợp này là chính quyền Việt Nam có thể sử dụng tất cả các khả năng pháp luật của mình để yêu cầu Formosa bồi thường. Còn hiện nay vấn đề khởi tố vụ án hay không thì tôi nghĩ rằng nếu đủ điều kiện thì phải khởi tố vụ án.
Tuy nhiên, luật sư Hải cũng chỉ ra rằng do bộ luật hình sự mới của Việt Nam đang tạm hoãn áp dụng, nên hiện nay nhà chức trách không thể khởi tố vụ án đối với pháp nhân, tức là một công ty hay một tổ chức, mà chỉ có thể khởi tố đối với cá nhân. Nhưng kể cả việc truy trách nhiệm cá nhân cũng không đơn giản, ông Hải phân tích.
Mà cá nhân là ai? Đây phải là một sự thật là xác định không dễ. Thế thì xác định ở đây là người chịu trách nhiệm đầu tiên là nhà thầu hay là ông chủ gây ra, nhưng ông chủ thì chịu trách nhiệm về dân sự, nhưng mà nhà thầu là chịu trách nhiệm trực tiếp về hình sự nếu mà là người chịu được bày ra. Theo tôi hiểu cũng là một mối bòng bong cũng không dễ chấm dứt, cũng mất mấy năm ở Việt Nam.
Mặc dù khó, vị luật sư vẫn cho rằng có thể khởi tố hình sự vụ án được vì vụ Formosa có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngoài ra, ông Hải cũng chỉ ra rằng, theo luật Việt Nam, các tội liên quan đến môi trường có thể khởi tố mà không cần có yêu cầu của người bị hại. Hồi cuối tháng 6, chính phủ Việt Nam đã họp báo tuyên bố Formosa đã gây thảm họa ô nhiễm biển ở miền Trung. Hãng này đã nhận trách nhiệm, đồng thời chấp nhận đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục. Tuy nhiên, mới đây, ngư dân Mai Thạnh ở Hà Tĩnh, một trong những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc, nói với VOA rằng ông chưa nhận được bất kỳ khoản nào từ số tiền vừa kể. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi hôm 2 tháng 8, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách chính trị quân sự Tina Kaidanov và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc sẽ gặp nhau hôm 3 tháng 8 tại thủ đô Washington để thảo luận về hợp tác an ninh trong khuôn khổ đối thoại Mỹ-Việt lần thứ 8 về chính trị, an ninh và quốc phòng. Các chủ đề thảo luận bao gồm hợp tác an ninh, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, buôn người, giả phá bom mìn và các vấn đề nhân đạo. Thông cáo viết rằng trên nền tảng là thành công của đối thoại lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô Hà Nội hồi tháng 1 năm 2015. Cuộc đối thoại lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương vững mạnh và ngày càng phát triển giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như phản ánh cam kết chung của hai nước đối với việc bảo đảm cho một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và an ninh. Giới quan sát rất quan tâm đến chủ đề thương mại quốc phòng. Hồi tháng 5, khi đến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí với Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi đó đã hoan nghênh quyết định này của Mỹ và bình luận rằng điều này cho thấy hai nước đã có quan hệ bình thường hoàn toàn. Các nhà ngoại giao và các chuyên gia pháp lý quốc tế nêu lên mối quan ngại rằng sự chia rẽ sâu sắc trong ASEAN không có tác dụng kiềm chế hoạt động tăng cường quân sự ồ ạt và các hành động khác của Trung Quốc, cho dù Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết đứng về các quyền chủ quyền của Philippines ở Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược. Giáo sư Michael Heaser thuộc Đại học Griffith ở Australia nói nguy cơ xung đột đang tăng lên ở Biển Đông do ASEAN thiếu một quan điểm thống nhất. Hôm 3 tháng 8, phát biểu tại hội nghị Manila lần thứ hai về Biển Đông diễn ra ở Manila, giáo sư Heaser nói, việc ASEAN thiếu quan điểm thống nhất đang cho phép các cường quốc lớn đóng vai trò chính. Nhà nghiên cứu kỳ cựu Sumathi Permal thuộc Trung tâm An ninh Hàng hải và Ngoại giao, Viện Hàng hải Malaysia, nói việc ASEAN không thể đi đến một quan điểm thống nhất sẽ tạo ra ba kịch bản, trong đó Trung Quốc sẽ có thể gia tăng sự hiện diện quân sự trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia và một số bên khác. Các kịch bản bao gồm, một là các tranh chấp biển sẽ gây ra xung đột thêm nữa giữa Trung Quốc và các cường quốc lớn do việc thành lập vùng nhận dạng phòng không. Hai là Trung Quốc sẽ có thể thúc đẩy việc xây dựng nhà máy hạt nhân trên biển. Ba là Trung Quốc sẽ tiếp tục tập trận ở các vùng biển có tranh chấp. các ngoại trưởng ASEAN đã gặp bế tắc không thể đưa ra tuyên bố chung về Biển Đông kể từ năm 2012 do những chia rẽ về vấn đề này. Ông Hizor nói cách tiếp cận tốt nhất đối với khu vực là phải có chung quan điểm về tranh chấp Biển Đông để tránh leo thang căng thẳng ở vùng biển. Ông cũng cho rằng sự thống nhất trong ASEAN như một mặt trận chính trị là điều cần thiết để giữ cho tình hình không leo thang thành căng thẳng lớn hơn giữa các cường quốc lớn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với phần tin quốc tế, thưa quý vị, nền kinh tế Thái Lan đang có dấu hiệu hồi phục một cách khiêm tốn trong năm 2016, nhưng vẫn còn chịu tác động của những bất định về chính trị trong khi cử tri nước này đang chuẩn bị đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới vào ngày 7 tháng 8 tới đây. Từ Bangkok, Ron Corbin của đài VOA gửi về bài tường trình qua giọng đọc của Hoài Hương.
Cuộc trưng cầu dân ý sẽ quyết định liệu cử tri Thái Lan có ủng hộ một hiến pháp mới thúc đẩy ảnh hưởng chính trị lớn hơn cho quân đội hay không. Sau các cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào năm sau. Hiến pháp mới sẽ bao gồm một thượng viện với 250 thành viên do quân đội bổ nhiệm, bên cạnh một hạ viện với 500 dân biểu dân cử. Vẫn chưa rõ mức độ ủng hộ của công chúng ra sao đối với bản hiến pháp mới này. Các tổ chức dân sự vẫn chỉ trích việc quân đội hậu thuẫn tiến trình chọn một thủ tướng mới thông qua một phiên họp chung của lưỡng viện thay vì do đảng đắc cử hay một liên minh với số phiếu ủng hộ cao nhất. Bà Crystal Tan, một nhà kinh tế thuộc công ty tư vấn Capital Economics ở Singapore, cho biết giới đầu tư vẫn lo ngại trước tình hình bất định ở Thái Lan nếu cuộc trưng cầu dân ý không chấp thuận bản hiến pháp. Bà nói với VOA Việt ngữ.
Mọi người đang theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc trưng cầu dân ý này và vấn đề là không rõ chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nếu cuộc trưng cầu dân ý không chấp thuận hiến pháp. Trong trường hợp đó, những cuộc bầu cử theo dự kiến sẽ được tổ chức vào năm sau sẽ bị trì hoãn thêm nữa và quân đội sẽ nắm giữ quyền kiểm soát trong một thời gian vô hạn định.
Kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2014, mức tăng trưởng của Thái Lan lâm vào cảnh khó khăn, chỉ đạt khoảng 3,5% dưới mức bình thường. Giới chức Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo tình hình kinh tế sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2016. Dự báo cũng cho biết chi tiêu công và thu nhập từ du lịch sẽ gia tăng. Nhưng đầu tư tư nhân, một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục ì ạch. Năm 2015, đầu tư tư nhân chỉ tăng 1,5% và những chuyên gia dự báo nó sẽ thu hẹp 2% trong năm nay. Những hồ sơ xin đầu tư mới thông qua Hội đồng Đầu tư BOI do nhà nước điều hành đã giảm gần 90% kể từ năm 2014 tới năm ngoái và có giá trị chỉ ở mức 6,23 tỷ đô la. Cuộc trưng cầu dân ý đã tạo nên những bất định mới cho những nhà đầu tư nước ngoài chủ chốt như Nhật Bản, theo lời ông Chris Baker, một nhà bình luận về kinh doanh ở Thái Lan. Ông nhận định.
Cuộc trưng cầu dân ý chắc chắn gây nên bất định. Và trong tất cả những khía cạnh đối với những nhà đầu tư nước ngoài, thì đó là khía cạnh hệ trọng nhất, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng đối với người Nhật nói riêng, họ không xem chế độ quân sự này là một chính phủ thường trực. Họ muốn thấy một chính phủ tồn tại lâu dài để có thể tham gia đàm phán nghiêm túc.
Những nhà kinh tế thuộc ngân hàng United Overseas ở Thái Lan nói rằng tình trạng ổn định kinh tế vĩ mô, bao gồm những định chế vững chãi và ổn định chính trị là điều thiết yếu để bảo đảm đầu tư liên tục vào nước này. Giữa sự bất định về chính trị, chi tiêu hàng tiêu dùng cũng đã chậm lại. Thái Lan báo cáo nhu cầu thấp hơn đối với hàng nhập khẩu, cho phép nước này báo cáo thặng dư trong những khoản thanh toán quốc tế của mình. Ở vùng nông thôn, Ngân hàng Trung ương Thái Lan nói rằng có những lo ngại về mức nợ hộ gia đình ở những nông dân bị ảnh hưởng bởi nạn hạn hán kéo dài 2 năm qua và giá cả hàng hóa quốc tế yếu kém. Nợ hộ gia đình ở Thái Lan đã vượt quá 80% tổng sản phẩm quốc nội. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy số cử tri chưa quyết định nên ủng hộ hay không chống đối dự thảo hiến pháp mới còn rất cao. Nhưng ông Supavut Saichua, giám đốc điều hành của Fatra Securities, nói trong khi chưa biết rõ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, dự kiến quân đội Thái Lan sẽ tiếp tục hiện diện và nắm giữ quyền lực trong tương lai gần. Ông nhận định.
Có lập luận cho rằng cuộc trưng cầu dân ý không mấy quan trọng. Tôi đồng ý một phần với lập luận đó. Theo nghĩa là, bất kể chúng ta nói gì trong cuộc trưng cầu dân ý, chính phủ vẫn muốn điều mà họ muốn và sẽ làm điều mà họ muốn làm. Thế cho nên, nếu dân nói không, chính phủ sẽ nói họ vẫn thích hiến pháp này và chúng ta sẽ viết cái gì tương tự như những gì đang được trình bày bây giờ.
Trong kế hoạch kinh tế 5 năm mới nhất của mình, Hội đồng Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội là viện nghiên cứu chính sách do nhà nước điều hành đã đặt ra chi tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm là 5% cho thời gian từ năm 2017 tới năm 2021. Các chiến lược phát triển chủ yếu được cho là sẽ tập trung vào nguồn lực, thu hẹp khoảng cách thu nhập, bảo tồn tài nguyên quốc gia và nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Nhưng các nhà phân tích của Capital Economics tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế của Thái Lan. So với các nền kinh tế Đông Nam Á, họ cho rằng nền kinh tế Thái Lan có nhiều phần chắc sẽ là nền kinh tế kém hiệu năng nhất trong trung hạn, trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện tại. Giới phân tích nói rằng quân đội Thái Lan đã thất bại, không giải quyết được những sự chia rẽ chính trị quá trầm trọng và các cuộc tổng tuyển cử sắp tới có khả năng dẫn tới thêm một đợt bất ổn chính trị khác nữa.
Tiếp tục với phần tin châu Á, thưa quý vị. Nhà chức trách Philippines cho biết cảnh sát đã hạ sát 6 vệ sĩ vũ trang trung thành với một thị trưởng thành phố bị cáo buộc có dính líu trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Đầu tuần này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa rằng thị trưởng thành phố Albuera Rolando Espinoza Sr. sẽ bị bắn ngay khi lộ diện vì bảo vệ con trai của ông ta, người bị tình nghi là một tay buôn ma túy. Ông Espinoza đã đầu thú cảnh sát quốc gia hôm thứ Ba, nhưng con trai của ông ta Erwin vẫn chưa đầu thú. Cảnh sát địa phương cho biết một cuộc đấu súng đã nổ ra giữa những vệ sĩ và cảnh sát đang đi tuần tra vào sáng sớm thứ Tư gần nhà ông Espinoza. Cảnh sát cũng tịch thu ít nhất là 17 loại vũ khí được tìm thấy trong khu nhà. Truyền thông nhà nước của Nga loan tin Nga phủ nhận những tuyên bố của phiến quân Syria và những tổ chức nhân quyền cáo buộc nước này đứng đằng sau vụ việc được nói là một vụ tấn công bằng khí clo hôm thứ Ba trong cùng một khu vực nơi một chiếc máy bay trực thăng của Nga bị bắn rơi một ngày trước đó. Nhân viên cứu trợ ở Tây Bắc nước Syria bị chiến tranh tàn phá hôm thứ Ba cho biết một máy bay trực thăng đã thả những thùng khí độc xuống một thị trấn gần thành phố Aleppo bị vây hãm. Ít nhất 30 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi khí độc. Nhân viên cứu trợ nói rằng những thùng khí độc được thả trong đêm ở gần địa điểm nơi một chiếc máy bay trực thăng của Nga bị phiến quân dưới mặt đất bắn rơi vài giờ trước đó. Mức độ tổn thương vì hóa chất chưa rõ ngay tức thì. Không có bình luận nào từ phía chính phủ Syria. Lực lượng của chính phủ đã chiến đấu với phiến quân để giành quyền kiểm soát khu vực này và những nhà quan sát mô tả chiến sự là ác liệt nhất trong những tháng qua.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.